Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 9 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 27 phút sáng của chúng tôi gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài diễn văn của Đức Thánh Cha khi tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đến chúc mừng năm mới. Tiếp theo đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan. Thêm một giáo sĩ cao cấp của Ba Lan từ chức vì dính líu với Cộng sản. Ngày 8 tháng Giêng, Đức Hồng Y Stanislaw Zivitz, Tổng giám mục Tổng giáo phận Cracovia, nhận đơn từ chức của Đức ông Janusz Pilanski, chánh sở nhà thờ chính tòa Cracovia. Đức ông bị cáo buộc tội đã hợp tác với cơ quan mật vụ dưới thời đảng Cộng sản cai trị Ba Lan. Đức ông Pilanski là bạn đồng môn với Đức Hồng Y Zivitz khi hai người còn học với nhau tại chủng viện. Một cơ quan truyền thông quốc gia đã cáo buộc Đức ông với những bằng chứng là đã cung cấp thông tin cho các nhân viên mật vụ Ba Lan. Bằng chứng rõ rệt nhất là Đức ông đã đồng ý cung cấp cho các nhân viên mật vụ Cộng sản Ba Lan biết danh tính của tất cả những người công giáo nào muốn xin thánh lễ để cầu nguyện cho đất nước Ba Lan. Vụ từ chức của Đức ông Pilanski xảy ra chỉ một ngày sau khi Đức Tổng giám mục Stanislaw Vingus từ nhiệm cai quản Tổng giáo phận Warszawa vì đã từng cộng tác với Cộng sản Ba Lan. Giới chức lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ba Lan đang phải chống đỡ với nhiều vụ tố cáo hành vi chính trị của một số giáo sĩ vì trong quá khứ đã dính líu với mật vụ Cộng sản Ba Lan. Tin Việt Nam. Quý cha khóa 5 Đại chúng viện Hà Nội về thăm trường xưa. Sáng ngày 4 tháng Giêng, quý cha khóa 5 năm 1994 đã về thăm Đại chúng viện Hà Nội, ngôi trường thân yêu mà các ngài từng học tập và chung sống. Trong tình nghĩa huynh đệ, quý cha ở lại dùng bữa thân mật với cha giám đốc Lorenzo, quý cha giáo sư và các anh em chủng sinh của ba khóa 8, 10 và 11. Mới lưu luyến chia tay ngôi nhà chủng viện để về giáo phận ngày nào, thế mà thấm thoát đã gần 6 năm với biết bao thay đổi. Nay trở lại ngôi nhà chủng viện trong bầu khí huynh đệ với những người cha, người thầy và những người em đang tiến bước. Đây là một nghĩa cử cao đẹp và một bài học quý giá mà các cha khóa năm dành cho gia đình Đại chúng viện Hà Nội, như lời thầy đại diện phát biểu. Khi còn tại trường, quý anh đã để lại cho chúng em tấm gương sáng về học tập và đạo đức. Hôm nay quý anh lại cho chúng em thêm một bài học về tình gia đình, về nghĩa đệ huynh. Về lại trường xưa, mình mang bao kỷ niệm vui buồn của thuở học trò, khiến cha Juan Bautista Phan Ngọc Pháp thuộc giáo phận Hà Nội xúc động tâm sự như sau. Hôm nay chúng con rất vui mừng được trở lại ngôi nhà mà chúng con đã từng được nuôi dưỡng và giáo dục. Chúng con về đây như những người con, người anh, và thật xúc động khi được cha giám đốc, quý cha và các em đón tiếp thân mật trong tình gia đình. Con nhớ lại lời của người cha, người thầy đáng kính của chúng con là Đức Hồng Y Paulo Giuse, từng nói, các con vào đây là vào lò lửa của Chúa Thánh Thần. Chúng con luôn nhớ và trân trọng những gì được đón nhận từ ngôi nhà chủng viện thân yêu. Nhân dịp này, chúng con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, biết ơn các đấng bề trên và đồng hành cùng các em chủng sinh. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhau trong hành trình ơn gọi của mỗi người. Trong bầu khí gia đình ấm cúng, đại diện cho Đại chủng viện, cha Phó Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm đáp lời, ai trong chúng ta cũng ước mong Đại chúng viện không phải là một quán trọ, mà là một ngôi nhà thực sự, đúng nghĩa, yêu thương. Nơi đó, khi còn chung sống, chúng ta vui, khi phải chia xa, chúng ta nhớ. Niềm mong nhớ ấy, những năm qua, anh em đã diễn tả qua những lời thăm hỏi, những chia sẻ vui buồn, và hôm nay lại được cụ thể hóa qua ngày trở về này. Nghĩa cử cao đẹp hôm nay nói lên rằng, anh em đã coi Đại chúng viện là một ngôi nhà thật sự. Đại diện cho ban giám đốc, quý cha giáo và anh em chúng sinh, chúng tôi xin trân trọng đón nhận tấm lòng anh em đã dành cho ngôi nhà đại chúng viện này. Tin Tây Ban Nha. Chủ tịch Đại Công nghị Gia đình Thế giới, Tiến sĩ Alan Carson, vừa lên tiếng ca ngợi nhận xét của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về tình trạng sụt giảm dân số tại Âu Châu, và cho rằng nhận xét của Đức Thánh Cha là nhìn xa và can đảm. Trong cuộc gặp gỡ các vị trong giáo triều Roma đến chúc mừng Giáng sinh hôm ngày 22 tháng 12 vừa qua, và nhắc lại chuyến tông du hồi tháng 7 năm 2006 đến Valencia, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã coi chủ đề của chuyến tông du này là hôn nhân và gia đình. Ngài nhắc đến những chứng tá về các gia đình đã phải trải qua những giờ phút khủng hoảng, và những gia đình với những cố gắng lớn lao đã cố lướt thắng những khủng hoảng và tái khám phá hạnh phúc. Trước những gia đình này và con cái họ, trước những gia đình trong đó các thế hệ cùng nắm tay nhau và tương lai hiện ra trước mắt họ, vấn đề Âu Châu, nơi mà các gia đình dường như không muốn có con nữa, gặm nhấm tâm hồn tôi. Tại sao lại như vậy? Đó là một câu hỏi lớn, những câu trả lời chắc chắn rất phức tạp. Nhưng trước khi chúng ta tìm những đáp trả, chúng ta cần phải cảm ơn tất cả những đôi hôn phối, những người ngay cả tại Âu Châu chúng ta ngày nay vẫn nói tiếng vâng đối với sự sinh sản con cái và chấp nhận gánh nặng chúng mang đến. Cùng với nhu cầu phải dành tối đa thời gian cho con cái, Đức Thánh Cha ghi nhận vấn đề là chúng ta phải dạy bảo con cái những chuẩn mực nào để chúng đi theo đường ngay nẻo chính. Và khi làm như vậy, chúng ta phải tôn trọng tự do của con cái đến mức nào. Để trả lời cho câu hỏi, tại sao ngày nay người ta không muốn có con nữa? Đức Thánh Cha nói, con người nam nữ ngày nay không chắc chắn về tương lai của họ, cùng với ao ước muốn dành tất cả cuộc sống cho chính họ, có lẽ là lý do sâu xa nhất. Vì đó mà việc có con dường như trở nên gánh nặng không thể vác nổi. Nếu chúng ta không tái học lại những nền tảng căn bản của cuộc sống, nếu chúng ta không tái khám phá sự chắc chắn của đức tin, đó cũng sẽ là khó khăn hơn bao giờ cho chúng ta, để có thể trao ban cho người khác hồng ân sự sống trước những thách đố của một tương lai bất định. Một khía cạnh khác của vấn nạn này là vấn nạn của những người quyết định trung thành mãi mãi. Con người có thể trung tín đến suốt đời hay không? Con người có thể nói một tiếng vâng tồn tại đến cuối cuộc đời mình không? Chắc chắn là có thể. Con người được tạo ra cho quyết định có giá trị mãi mãi này. Vì thế con người đạt được tự do và vì thế ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân được thành hình, để mở rộng ra thành gia đình và để xây dựng tương lai. Theo ông Carson, chủ nghĩa thế tục là một lời chúc giữ cho xã hội. Những ai tin rằng cuộc sống không có mục đích gì cao hơn là thỏa mãn cho riêng mình, thì sẽ không hy sinh những gì cần thiết để xây dựng một gia đình. Những giáo đường trống không dẫn đến những nhà trẻ trống không. Thật vậy, các quốc gia Âu Châu, nơi việc giữ đạo thờ ơ nhất, cũng là nơi mức sinh suất xuống thấp nhất. Trong 10 nước có mức sinh suất thấp nhất, thì 9 nước là ở châu Âu, nơi chủ trương thế tục đang rất thịnh. Nước thứ 10 là Nhật Bản, cũng đang trong tiến trình tục hóa. Ông Carson cho biết là mức sinh suất phải là 2.1 trẻ em mỗi phụ nữ, mới đủ để giữ không cho dân số tụt xuống. Trong khi đó, tại Ý, tỷ lệ này chỉ còn có 1.2. và tại Tây Ban Nha là 1.15. Như vậy, cái mà ta gọi là mùa đông dân số tại Âu Châu sắp là một thực tại hiển nhiên. Tin Việt Nam, vụ tranh chấp giữa giáo hội và chính quyền ở Nha Trang thêm nóng bỏng. Hôm thứ Ba tuần trước, ngày 2 tháng Giêng, khi phát hiện công ty chế biến hải sản quy mô có hàng trăm nhân viên phục vụ, xây dựng trái phép trên đất của dòng Thánh Giuse, giáo dân đã tập trung và tràn vào cơ sở này. Nhận được thông tin này từ trong nhà nước, phóng viên Đỗ Hiếu của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do đã tiếp xúc với linh mục Lưu Minh Hoàng, phụ trách giáo xứ Thánh Giuse và Khiết Tâm thuộc dòng Thánh Giuse, và bà Nguyễn Thị Kim Chi, một giáo dân ở gần nơi xảy ra nội vụ, để gửi đến quý vị thêm chi tiết về sự việc này. Trước hết, Linh Mục Lưu Minh Hoàng cho biết như sau. Vấn đề xảy ra rất mới mẻ. Hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, do một sự bức xúc đã lâu ngày, nên giáo dân muốn có ý kiến và hành động mạnh mẽ với chính quyền địa phương. Đất của giáo hội, của nhà thờ, của tu viện, chính quyền đã hứa trả lại đã một năm rồi, nhưng lúc nào cũng có tính cách xoa dịu thôi, chứ không chịu giải quyết gì hết. Thêm một yếu tố nữa là họ cho xây các công ty thủy sản xuất khẩu hàng đông lạnh. Dù đang tranh chấp, nhưng việc xây cất cứ lén lút tiến hành. Khi hỏi công an thì họ trả lời là không hay biết gì, dù đó là một chuyện tày trời. Vì sự mờ ám như vậy, nên giáo dân xuống đường đòi hỏi chính quyền phải chứng chỉnh, tức là trả lại nhà đất cho giáo hội để xây dựng cơ sở đào tạo tu sĩ, linh mục. Có điều chúng tôi nhận thấy là hiện nay, mặc dù có sự thay đổi, nhưng trong chính quyền có hai khuynh hướng khác nhau. Một bên thì muốn đổi mới, thích nghi với hoàn cảnh. Cạnh đó thì có nhóm thủ cụ muốn tham quyền cố vị vì quyền lợi riêng tư. Trước phản ứng của giáo dân, thì chính quyền địa phương muốn gặp tôi, nhờ trấn an các giáo dân đừng để họ xuống đường nữa. Tôi đáp rằng đây là chuyện bức xúc mà quyền lợi của họ vẫn không được giải tỏa. Thì dù tôi có nói, giáo dân cũng có lập trường của họ, vì ngày nay dân trí không thấp kém đâu, nhất là đối với giới trẻ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha khi tiếp Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ trưa thứ Hai, mùng 8 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới. Được biết, Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hiện đã có 175 vị đại sứ đại diện các quốc gia có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh. Trong bài diễn văn dài 6 trang và bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nhận định về hiện tình thế giới tại khắp năm châu. Theo Đức Thánh Cha, thách thức chính mà tình hình thế giới đề ra cho con người ngày nay là thách thức cổ võ và củng cố tất cả những gì là tích cực trong thế giới. Và nhờ thiện chí, sự khôn ngoan và kiên trì mà thắng vượt tất cả những gì gây thương tích, hạ thấp phẩm giá và giết chết con người. Mục thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn phần đầu của bài diễn văn này. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Kính thưa Ngài Viên trưởng Ngoại giao đoàn, thưa quý vị, tôi vui mừng đón tiếp quý vị hôm nay trong nghi lễ truyền thống trao đổi những chúc mừng năm mới. Cho dù nghi lễ này được lặp đi lặp lại hàng năm, nhưng đây không phải là một việc làm theo hình thức, mà là dịp để xác nhận niềm hy vọng của chúng ta và để dấn thân nhiều hơn nữa, nhắm phục vụ cho hòa bình và phục vụ cho công cuộc phát triển của các cá nhân, cũng như của các dân tộc. Trước hết, tôi muốn cảm ơn Ngài Niên trưởng, Đại sứ Giovanni Galassi, vì những lời đáng mến nói lên những chúc mừng của quý vị. Tôi xin chào đặc biệt những vị đại sứ lần đầu tiên tham dự cuộc gặp gỡ này. Tôi xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc mừng chân thành nhất và bảo đảm cầu nguyện cho quý vị. Xin cho năm mới 2007 mang đến hạnh phúc và hòa bình cho quý vị, cho gia đình của quý vị, cho những cộng sự viên của quý vị, cho tất cả các dân tộc cùng với những vị lãnh đạo. Vào khởi đầu năm mới, chúng ta được mời gọi nhìn về tình trạng quốc tế để nhận ra những thách thức mà chúng ta được mời gọi cùng nhau đương đầu. Trong số những câu hỏi thiết yếu, làm sao không nghĩ đến hàng triệu người, nhất là các phụ nữ và trẻ nhỏ, bị thiếu nước, thiếu lương thực và thiếu nhà ở. Gương mù của nạn đói, một nạn đói đang có dấu hiệu trở nên trầm trọng hơn, là điều không thể nào chấp nhận được trong một thế giới có đủ tài nguyên sự hiểu biết và những phương tiện để giải quyết nạn đói này. Gương mù này thôi thúc chúng ta đến việc thay đổi cách sống và nhắc chúng ta nhớ lại sự khẩn thiết phải loại bỏ những nguyên nhân cơ cấu của việc lệch lạc của nền kinh tế thế giới và phải sửa chữa những kiểu mẫu phát triển nào xem ra không có khả năng bảo đảm việc tôn trọng môi sinh và bảo đảm việc phát triển nhân bản toàn diện cho ngày hôm nay và nhất là cho ngày mai. Một lần nữa, tôi mời gọi những vị trách nhiệm các quốc gia giàu có nhất hãy có những biện pháp cần thiết ngó hầu những quốc gia nghèo, nhưng thường lại là những quốc gia giàu có tài nguyên, có thể hưởng được những hoa trái của các tài nguyên thuộc riêng về họ. Trên bình diện này, việc chậm trễ áp dụng những quyết định mà cộng đồng quốc tế đã chấp thuận trong những năm gần đây là điều làm ta quan tâm lo lắng. Vậy cần mong sao người ta mở lại những thảo luận thương mại của Hội nghị Phát triển tại Doha của Tổ chức Thương mại Quốc tế và tiếp tục tăng nhanh tiến trình tha hoặc giảm nợ cho các quốc gia nghèo nhất. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này của Đức Thánh Cha trong chương trình Thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày. Sự trưởng thành của cha mẹ trong khi thực thi quyền bính đối với con cái. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Việc thực thi quyền bính đòi hỏi cha mẹ phải cố gắng không ngừng để vượt qua những bất toàn của mình. Sự trưởng thành của con cái tùy thuộc trước tiên ở sự trưởng thành của chính cha mẹ. Bên cạnh những bất toàn cá nhân, cha mẹ còn phải đương đầu với rất nhiều vấn đề ngoại tại. Có vô số những yếu tố ngoại tại chi phối việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Trước hết, chúng ta phải nói đến thái độ tiêu cực của chính con cái, đặc biệt là con cái ở tuổi thiếu niên. Đây vốn là lứa tuổi mà tâm lý cũng như những đòi hỏi thường vượt quá sự hiểu biết của cha mẹ. Nhưng đáng quan tâm hơn cả vẫn là ảnh hưởng của môi trường xã hội ngày càng trở nên phức tạp. Cụ thể hơn cả là ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông và giải trí ngày càng phong phú và tinh vi. Cùng với sự toàn cầu hóa về kinh tế chính trị, những nếp suy nghĩ và lối sống mới cũng được du nhập vào trong nước và được giới trẻ tiếp thu nhanh chóng. Cha mẹ ngày nay không thể thực thi quyền bính mà không màng tới những yếu tố ngoại tại ấy. Thực ra, quyền bính cũng chính là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, và giữa họ và môi trường sống. Môi trường sống ấy không những gồm những con người cụ thể như ông bà, chú bác, cô dì, hàng xóm, bạn bè, quen biết, mà còn bao gồm cả làng, xã, phường, khóm, hay rộng lớn hơn là quận, huyện, quốc gia và cả thế giới. Ngày nay, các phương tiện truyền thông đã biến thế giới thành một ngôi làng nhỏ, trong đó mọi người đều ít hay nhiều liên đới với nhau. Ngày nay, cha mẹ không thể thực thi quyền bính và giáo dục con cái, mà lại dưỡng dưng trước các biến cố đang xảy ra hàng ngày trên thế giới. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhất là các phương tiện truyền thông, sự hiểu biết của cha mẹ cũng gia tăng. Đây là một trong những lợi ích mà sự tiến bộ có thể mang lại cho công tác giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích ấy là vô số những sức ép tiêu cực mà cha mẹ phải đương đầu trong khi thực thi quyền bính trên con cái. Chúng ta hãy thử bàn đến ảnh hưởng của quảng cáo trong nền văn minh tiêu thụ ngày nay. Nói đến kinh tế thị trường là nói đến tiếp thị và quảng cáo. Mục đích của kỹ thuật quảng cáo là khuyến dụ và thuyết phục dân chúng mua sắm nhiều hơn, tiêu xài nhiều hơn, nhưng dĩ nhiên không phải là mua sắm và tiêu xài khôn ngoan hơn. Trong khi đó, mục đích của giáo dục thì lại nhằm đến việc hướng dẫn con người sử dụng của cải một cách khôn ngoan và chừng mực hơn. Như vậy, rõ ràng là mục tiêu của giáo dục và mục tiêu của một xã hội tiêu thụ luôn luôn đối nghịch nhau. Cả hai cùng thúc đẩy con người hành động, nhưng giáo dục nhắm đến việc phát triển cá nhân, còn xã hội tiêu thụ thì lại kích động con người tìm cách thỏa mãn các ước muốn của mình. Giáo dục và quảng cáo đều nhằm mục đích động viên, thúc đẩy và thay đổi con người, nhưng với những phương tiện và hai chiều hướng đối nghịch nhau. Cùng với kỹ nghệ quảng cáo, ngành kinh doanh các sản phẩm đồi trụy, đặc biệt là dâm ô, ngày càng phát triển. Sách vở, báo chí, phim ảnh dâm ô không còn là một thứ cấm kỵ, mà đang ở trong tầm tay và ánh mắt của mọi người. Kinh tế thị trường mở ngõ cho các sản phẩm này ào ạt xâm nhập vào mọi hang cùng ngõ hẻm của xã hội. Tất cả tạo nên một sức ép phức tạp và muôn mặt đối với việc thực thi quyền bính của cha mẹ ngày nay. Nó không chỉ là một cản ngại cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ, mà còn là một khí cụ phá vỡ chính nền móng của gia đình. Bên cạnh kỹ nghệ quảng cáo và kinh doanh dâm ô, còn có ảnh hưởng tiêu cực của vô số những thần tượng quảng bá cho những lối sống phóng đãng vô luân. Bậc thang các giá trị hoàn toàn bị đảo lộn. Các giá trị của tin mừng, giáo huấn của xã hội, đạo đức, lẽ khôn ngoan ngàn đời của tổ tiên để lại, tất cả đều nhường chỗ hay bị đặt đằng sau những lối suy nghĩ và nếp sống mới được kỹ nghệ quảng cáo, kinh doanh dâm ô và các thần tượng đề cao. Tụ trung, quảng cáo và ngành kinh doanh dâm ô khai thác triệt để những khuynh hướng thấp hèn và yếu đuối của con người. Tiền của, quyền bính, danh vọng, tiện nghi, lạc thú. Đó là những giá trị được kỹ thuật quảng cáo và ngành kinh doanh dâm ô đề cao và nhồi nhét vào tâm trí con người thời đại. Trên đây là một thực tại mà các bậc cha mẹ, nếu ý thức về trách nhiệm giáo dục của mình, không thể không quan tâm tới. Một số cha mẹ bỏ cuộc và khoáng trắng cho nhà trường. Một số khác thực thi quyền bính với sự sợ hãi và do dự. Một số khác thì trái lại đương đầu với thực tế bằng thái độ khép kín hoặc độc đoán và bạo động. Một số khác trái lại chạy theo trào lưu để mặc cho con cái làm mồi cho những tư tưởng và lối sống đồi trụy. Tự trung, khủng hoảng về quyền bính cũng chính là khủng hoảng về nhân cách và phát triển của cha mẹ. Môi trường sống và những yếu tố ngoại tại ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái là điều không thể chối cãi được. Ra khỏi gia đình, con cái có bạn bè, trường học và những mối quan hệ xã hội khác. Bên cạnh cha mẹ, thầy cô, gia đình, trường học, nhà thờ còn có vô số những thầy đời khác mà một sự trưởng thành lành mạnh đòi hỏi phải tiếp xúc và đương đầu. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là sự giáo dục của gia đình. Cha mẹ vẫn luôn luôn là những nhà giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất cho sự trưởng thành nhân cách của con cái. Do đó, việc thực thi quyền bính hay trách nhiệm giáo dục của cha mẹ, tùy thuộc trước tiên và thiết yếu vào chính cuộc sống của cha mẹ. Cuộc sống của cha mẹ là trường học cụ thể nhất đối với con cái. Khủng hoảng về quyền bính, do đó, cũng có thể là khủng hoảng của đời sống hôn nhân. Khi cha mẹ không sống những cam kết của đời sống hôn nhân, thì dĩ nhiên họ cũng thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. Một người cha không chu toàn trách nhiệm làm chồng, khó có thể là nhà giáo dục bình thường đối với con cái. Một người mẹ thiếu bổn phận làm vợ, cũng khó có thể dạy dỗ con cái. Cha mẹ chỉ có thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ đã cố gắng sống trước đã. Ảnh hưởng tiêu cực của xã hội là điều không thể tránh khỏi. Cha mẹ không thể giáo dục con cái mà không quan tâm đến thực tế ấy. Tuy nhiên, nếu việc thực thi quyền bính luôn đi đôi với cố gắng kiện toàn bản thân, thì thực tế ấy cũng là thách đố để chính cha mẹ không ngừng phấn đấu và như vậy mới có thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà họ đeo đuổi và sống cho. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Giêsu đã bỏ vinh quang người và đã muôn đề
Thiên hàng hãy nói lên vinh quang nương Chúa và hãy đề cao quyền năng của Người.
Chúa Giêsu đã bỏ vinh quang Người và cảm muôn đề Người.
Nói lên vinh quang nương Chúa và hãy đề cao quyền năng của Người.
Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang Người và cảm muôn đề Người tin Người.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 2 câu 1 đến câu 11. Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó căn gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó, có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thích rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilê, và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Quý vị và các bạn thân mến, phép lạ nước hóa rượu tại tiệc cưới Cana có một ý nghĩa Kitô học rất sâu xa. Ý nghĩa đó được tóm gọn trong câu kết luận của Thánh Sử Gioan. Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang của Ngài để các môn đệ tin vào Ngài. Rượu mới tuyệt hảo và dư đầy là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người. Giao ước mới thay thế giao ước cũ và trỗi vượt hơn giao ước cũ trên tất cả mọi phương diện. Hình ảnh rượu mới được các tiên tri trong Cựu Ước như Amos và Jeremiah diễn tả như là dấu chỉ của cuộc sống hạnh phúc, an lành, thịnh vượng của dân Thiên Chúa trong thời cứu rỗi. Ba thánh sử nhất lãm Marco, Matthew và Luca cũng dùng hình ảnh rượu mới để định nghĩa lòng tin. Tin là hoán cải, là từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới, mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy giáo huấn của Ngài. Định nghĩa trên đây đã đặc biệt được Thánh Phaolô khai triển. Dù giờ của Ngài chưa đến, nhưng Chúa Giêsu đã chiều theo ý Mẹ, tỏ hiện vinh quang của Ngài để các môn đệ tin. Giờ và vinh quang mà Chúa Giêsu muốn tỏ hiện ra cho các môn đệ ngay từ lúc làm phép lạ cho nước hóa ra rượu tại tiệc cưới Cana chính là giờ thập giá, là cái chết và sự sống lại của Ngài. Theo Thánh Sử Gioan, chúng ta chỉ có thể hiểu được bản chất đích thực và sâu xa của vinh quang được bắt đầu thể hiện tại Cana đó dưới ánh sáng của giờ sau hết, nghĩa là của lúc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá để rồi chết đi và sống lại. Chính qua thập giá, với cái chết khổ nhục của mình, mà Chúa Giêsu chiến thắng quyền lực tội lỗi và sự dữ. Ngài bẻ gãy cái vòng lẩn quẩn của bạo lực, giải thoát con người khỏi ách gông cùm của sự dữ. Những dấu chỉ bắt đầu từ dấu chỉ phép lạ tại tiệc cưới Cana có nhiệm vụ mặc khải mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu trên đường tiến lên thập giá. Con đường Chúa Giêsu đi tiềm ẩn và sự chiến thắng vinh quang của Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện rõ ràng nhất trên thập giá qua cái chết của Chúa Giêsu. Thập giá là bảo chứng tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Trong Chúa Giêsu, vinh quang đó là sự phục tùng hoàn toàn thánh ý Thiên Chúa Cha để hoàn thành chương trình cứu độ và đổi mới trần gian. Phép lạ tiệc cưới Cana còn làm nổi bật mối tương quan giữa mẹ Maria và Chúa Giêsu con mẹ. Mặc dù nghe Chúa Giêsu nói, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi, nhưng mẹ Maria vẫn luôn hy vọng và nói với các gia nhân, người bảo gì thì các anh cứ việc làm theo. Đó là đức tin của mẹ Maria. Đây chính là cốt lõi của đức tin Kitô giáo, là chỉ năng của đời sống đạo cho mỗi người Kitô. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Chìa khóa đời sống tôn giáo theo sứ điệp tin mừng chính là nơi đây. Không phải con người nỗ lực uốn nắn, lèo lái thiên ý, hoặc định cho thiên ý một đường hướng, một chương trình dựa theo sự khôn ngoan tính toán của phàm nhân, nhưng là cố gắng thuận theo thánh ý Chúa, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Sứ điệp lời Chúa, Chúa Nhật thứ hai mùa thường, mời gọi chúng ta vững tin và khiêm tốn đặt tất cả cuộc đời mình, số phận mình trong tay Thiên Chúa. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Thiên Chúa là chủ của lịch sử, của mọi sự, của vạn vật vũ trụ. Giữa mắt chúng ta như đang bị chìm ngập, gần như không còn lối thoát trong bao âu lo toan tính, sợ hãi và tuyệt vọng khi cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội và kể cả đời sống tâm linh gần như ra nhạt nhẽo, vô vị, hết cảm hứng. Đôi khi lời cầu nguyện chậm được đáp ứng. ta không nên coi như là sự thờ ơ hay khước từ của Thiên Chúa. Song đúng hơn, phải coi đó là dấu chỉ, là lời mời gọi để tâm và ý phàm nhân được tôi luyện và thanh tẩy. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Và điều kỳ diệu là phép lạ sẽ xảy ra như đã từng làm nước lạ đã hóa thành rượu ngon. Chúng ta khẩn khoản nài xin mẹ Maria cầu cùng Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta, như mẹ đã tin vào lời Chúa hứa sẽ được thực hiện. Lạy Chúa, nhờ lời khẩn cầu của mẹ Maria, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được đức tin như mẹ. Amen.
Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang người và các muôn đề người tin người. Thiên hàng hãy nói lên vinh quang Nương Chúa và hãy đề cao quyền năng của người. Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang người và các muôn đề người tin người.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, một nghiên cứu mới đây đã khẳng định cười cũng bị lây. Nếu bạn thấy hai người đang phá lên cười vì một câu chuyện nào đó, rất có thể bạn cũng mỉm cười theo, cho dù chả ý thức điều này. Sophie Scott, nhà khoa học thần kinh tại Đại học London nhận định, có vẻ như câu nói này hoàn toàn đúng. Hãy cười đi, và cả thế giới sẽ cười với bạn. Chúng ta biết rằng, khi nói chuyện với một ai đó, mọi người thường tái hiện hành vi của họ, dùng đúng từ mà họ dùng, và bắt chước cả cử chỉ. Này chúng tôi đã tìm thấy được điều tương tự này ở tiếng cười. Nhóm đã phát hiện bộ não con người phản ứng với âm thanh của tiếng cười, và đẩy các cơ mặt tham gia vào sự vui đùa. Trong nghiên cứu, ông Scott và cộng sự cho những tình nguyện viên nghe các loại âm thanh khác nhau, và đo phản ứng não bằng công nghệ chụp cộng hưởng từ. Một số âm thanh tích cực như cười đùa hay hò reo, một số tiêu cực như gào thét hay nôn mửa. Kết quả cho thấy, tất cả âm thanh đều gây ra phản ứng ở vùng não, tiền cơ vận động, là nơi có chức năng làm cho cơ mặt chuyển động tương ứng với âm thanh. Các nhà khoa học nhận thấy ở những âm thanh tích cực thì chúng có phản ứng rõ nét hơn, chứng tỏ chúng dễ lây hơn là âm thanh tiêu cực. Điều này cũng lý giải vì sao chúng ta cười ngoài chú ý khi nhìn thấy người khác cười. Nhóm cũng kiểm tra cơ mặt và nhận thấy mỗi người thường mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười, nhưng lại không tỏ ra một bộ mặt nhăn nhó nào khi nghe âm thanh ói mửa. Đó là do con người luôn có xu hướng tránh đi cảm xúc và âm thanh tiêu cực. Sự lây nhiễm các cảm xúc tích cực có thể là một yếu tố xã hội quan trọng. Một số nhà khoa học cho rằng, tổ tiên loài người đã cười trước khi nói được, và tiếng cười có thể là tiền thân của ngôn ngữ. Ông Scott nói, chúng ta thường bắt gặp những cảm xúc tích cực như cười đùa hay hò reo, trong các tình huống tập thể, chẳng hạn như khi đang xem phim hài hay xem bóng đá cùng bạn bè. Phản ứng não này là một phản ứng tự động đẩy chúng ta tới nụ cười hay tiếng cười, là một cách để mô phỏng hành vi của người khác, giúp chúng ta giao tế dễ dàng hơn. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập các mối quan hệ trong tập thể. Ông Scott và cộng sự sẽ tiếp tục tìm hiểu những phản ứng tình cảm này ở những người bị tự kỷ, là những người vốn kém trong giao tiếp xã hội và xử lý tình cảm, để hiểu thêm về căn bệnh này. Quý vị các bạn thân mến, người ta ai cũng có những lúc lo âu, nói theo kiểu tập kiều, lo âu thì cũng người ta thường tình. Thí dụ như thí sinh lo cho bài thi ngày hôm sau. Những cái lo âu như vậy là thường, và còn có lời cho công việc. Tuy nhiên, nếu lo âu thái quá, lo đến nỗi mất ăn mất ngủ, cản trở hoạt động thường ngày, có khi làm cho người quanh ta khó chịu, thì không phải là thường tình nữa, mà là một căn bệnh. Vừa thì là bệnh lo âu, nặng hơn lo đến nỗi sợ hãi thì có thể bị những cơn hoảng sợ, mà nếu cứ bị hoài sẽ biến thành bệnh hoảng sợ. Nếu bạn đã có lúc bỗng dưng vô cớ hoặc là vì xúc cảm mạnh mà bị lên cơn say sẩm mặt mày, tay chân run lẩy bẩy, tim đập mạnh, thì có thể là bạn bị lên cơn hoảng sợ. Thống kê của Mỹ cho thấy bệnh hoảng sợ vào khoảng 3% dân số, thường là ở lứa tuổi mới lớn. Trong số các bệnh lo âu gặp tại các phòng mạch, thì bệnh hoảng sợ là thông thường hơn cả. Cơn hoảng sợ thì khá phổ biến, như có tới 1/3 người lớn đã từng bị một hay nhiều cơn hoảng sợ. Thế nhưng, cơn hoảng sợ như thế nào? Cơn hoảng sợ thường tới bất chợt và lên cao độ trong vòng không quá 10 phút. Người bị lên cơn bỗng thấy sợ hãi tột độ và thấy khó chịu trong người, tim đập mạnh, có khi tức ngực, thở gấp, muốn ngạt thở. Có người mắt ói, run rẩy, làn toát mồ hôi, có khi ngược lại, thấy nóng bừng, người sôi sẩm chóng mặt. Đầu ngón tay có khi tê rần như kiến bò, bệnh nhân thấy hoảng hốt, có khi như trong mơ, có người tưởng mình muốn phát điên hay là sắp chết. Cũng có người có cảm giác như có cái gì nguy đến nơi và muốn vùng bỏ chạy. Bệnh nhân đi khám bệnh tại phòng mạch hay là tại phòng cấp cứu vì nghi là bị lên cơn đứng tim hay bị trúng gió hoặc cho là bệnh gì nguy hiểm tới đến mạng. Cơn hoảng sợ như vậy thường kéo dài từ 5 tới 10 phút hay đến 1 giờ. Người bị những cơn hoảng sợ tái phát mà lại bị thêm một trong những triệu chứng sau này thì kể như là bị bệnh hoảng sợ. Đó là người lúc nào cũng lo lắng vì những cơn hoảng sợ sắp tới, người luôn luôn lo nghĩ về hậu quả của những cơn hoảng sợ, tính tình và xử sự thấy thay đổi. Người bị bệnh này thường không đến những chỗ mà họ cho là lỡ có chuyện gì thì không thoát thân được, hay là không có cấp cứu kịp thời. Có người sợ đi xe buýt, sợ qua cầu, sợ đi thang máy. Nhiều trẻ em không muốn vô lớp học, có khi không muốn đi còi hát, còi đá banh, thường thích ngồi nhà cho an toàn, ít ra ngoài. Nếu có đi ra, thì cần có người nhà đi theo cho chắc ăn. Bệnh nhiều khi bộc phát do những nguyên nhân ngoại lai, thí dụ như người thân mới mất, hoặc là chuyện tình đau buồn của tuổi trẻ. Có khi bệnh này cùng lúc với bệnh phiền muộn. Nếu bị cả hai bệnh một lúc, thì có một thống kê cho thấy là những người này có khả năng tự tử tăng gấp 14 lần so với người bình thường. Phần lớn những cơn hoảng sợ lễ tế thì không cần chữa trị. Có một số người bị bệnh hoảng sợ thực sự rồi cũng tự nhiên hết sau một thời gian. Người bị bệnh lâu, nhất là nếu có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, thì cần phải chữa trị. Việc chữa trị sẽ có hiệu quả tốt nếu bệnh nhân hiểu được là bệnh gồm có hai mặt. Một mặt là bất thường về sinh học, thì dùng thuốc để điều chỉnh. Mặt nữa là những khúc mắc nội tâm còn phải được giải tỏa bằng tâm lý trị liệu. Như vậy, việc chữa trị gồm có hai phần. Một là dùng thuốc, hai là tâm lý trị liệu. Mục đích của tâm lý trị liệu là giúp bệnh nhân chấn chỉnh lại những suy tư lệch lạc, giải tỏa lo âu cũng như luyện cho bệnh nhân các phương pháp hô hấp và thư giãn. Thí dụ, cho bệnh nhân tập thở nhẹ nhàng và chậm chạp để tránh kiểu thở gấp rút lúc lên cơn. Có khi cho bệnh nhân ngồi ghế quay, quay tập nhanh hay là cho thở gấp một hồi từ khi có cảm giác như muốn xỉu. Cả hai loại động tác này làm cho bệnh nhân quên đi với cái cảm giác muốn xỉu và nhận ra rằng khi lên cơn thì các cảm giác cũng tương tự chứ không có gì nguy hiểm. Phần tâm lý trị liệu thực sự thì phải do bác sĩ chuyên khoa tâm thần đảm trách. Kết quả của tâm lý trị liệu khá tốt, nhưng người làm tâm lý trị liệu phải nắm được lòng tin cậy của bệnh nhân. Dùng thuốc để chữa bệnh hoảng sợ có nhiều hiệu quả, chữa được tới 70-80%. Nhưng thuốc phải dùng lâu dài, từ 6 tháng tới 1 năm. Nếu không, bệnh sẽ tái phát. Khi ngưng thuốc, cũng phải ngưng dần dần để tránh phản ứng bất lợi. Thuốc dùng thuộc hai loại. Đó là thuốc chống phiền muộn và thuốc chống lo âu. Nói tóm lại, bệnh hoáng sợ là một bệnh cũng khá thông thường. Tuy không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe, nhưng lại có thể làm vô cùng xáo trộn việc học hành, làm ăn, cũng như cuộc sống xã hội bình nhật. Có khi có bệnh mà không chẩn đoán ra, vì có thể lẫn lộn với một số bệnh khác. Nguyên do không rõ rệt, nhưng có yếu tố di truyền phần nào, có ảnh hưởng bên ngoài như dao động về tình cảm, áp lực về kết quả học vấn. Bệnh có thể chữa được bằng thuốc men và tâm lý trị liệu, cùng với sự hiểu biết và nâng đỡ của gia đình. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Bạn thân mến, người Tây Ban Nha có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người nông dân bắt gặp một con rắn bị mắc trong một cái bẫy. Động lòng trắc ẩn, người nông dân mở chiếc bẫy để phóng thích con rắn. Nhưng vừa được tự do, con rắn bổ nhào lại cắn xé người nông dân. Ông ta bèn nói với nó, ta làm ơn cho ngươi. Sao ngươi lại báo oán? Con rắn cũng không vừa. Nó khẳng định rằng, lấy oán báo ân là chuyện thường tình của con người. Thay vì kết liễu vị ân nhân của mình, con rắn đồng ý để cho người nông dân đi hỏi ý kiến của nhiều người. Kẻ mà người nông dân gặp đầu tiên để phân trần là một con ngựa già. Con ngựa già phát biểu, lấy oán báo ân là chuyện thường tình. Khi tôi còn trẻ, tôi kéo xe, nhờ đó chủ tôi trở nên người giàu có. Chủ tôi cho tôi ăn uống no nê, giờ đây tôi không làm gì được nữa. Chủ tôi lại bỏ đói tôi. Thối đời là thế đó, người ta lấy oán để đền ơn. Người nông dân lại đi hỏi ý kiến con bò. Đây cũng là một con bò già. Nó cũng đồng quan điểm với con ngựa. Cuối cùng, người nông dân gặp được một con cáo tinh ranh. Trước khi bày tỏ ý kiến của mình, con cáo yêu cầu con rắn, hãy diễn lại cảnh nó đã bị mắc bẫy như thế nào. Tin lời con cáo, con rắn chui vào bẫy. Thế là chú rắn tham lam lại bị mắc bẫy trở lại. Để chứng tỏ mình là con người luôn sống theo nguyên tắc lấy ơn đền ơn, người nông dân bèn đưa chú cáo về nhà và hứa mỗi ngày cung cấp cho nó một con gà mái tơ. Nhưng được voi đòi tiên, con cáo không bằng lòng với mỗi ngày một con gà. Nó yêu cầu người nông dân mỗi ngày cung cấp cho nó 4 con. Cứ sáng 2 con, chiều 2 con. Không bao lâu, chuồng gà của người nông dân trống trơn. Không còn cách nào để tống khứ vị ân nhân quá đòi hỏi này. Người nông dân đành phải thả con chó dữ ra. Nằm gọn trong nanh vuốt của con chó, con cáo còn mở miệng trách móc người nông dân. Bây giờ thì ông lại lấy oán báo ân đối với tôi rồi. ông cư xử như vậy không phải đạo chút nào. Người nông dân nhìn con cáo đang quằn quại trong miệng chó và nói, có lẽ là không phải đạo chút nào, nhưng đó là chuyện thường tình. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta sống theo rất nhiều những cái thường tình. Cái thường tình của mạnh được yếu thua. Cái thường tình của ăn miếng trả miếng. Cái thường tình của mắt đền mắt, răng thế răng. Cái thường tình của mạnh ai nấy sống. Cái thường tình của có tiền mua tiên cũng được, vân vân. Là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng đó không phải là những cái thường tình, mà chỉ là những điều nghịch thường, nghĩa là nghịch với con người. Là con người đích thực, là con người kiểu mẫu. Chúa Giêsu đề ra cho chúng ta cách cư xử thực sự hợp tình, hợp với con người. Cái hợp tình đó chính là tìm thấy hạnh phúc trong tinh thần nghèo khó, trong sạch, yêu chuộng hòa bình. Cái hợp tình đó chính là yêu thương và làm ơn ngay cho cả kẻ thù của mình. Cái hợp tình đó chính là tha thứ và tha thứ cho đến cùng. Cái hợp tình đó chính là lấy ân báo oán. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết hướng nhìn lên Chúa để tìm thấy cung cách cư xử hợp tình, hợp với con người như Chúa đã bày tỏ cho chúng con qua cuộc sống và cái chết của Chúa.
Trong cuộc sống bước ngày đi con chưa thấy một lần, ra ngày đi con chưa một lần, ngày ở đâu sao con vẫn chưa mong, ngày ở đâu sao con vẫn hoài, ngày ở cho con đi tìm ngài, ngài ở đâu cho con đi gặp ngài, trong yêu thương hay trong mù mịt, xin cha thương đến trong đời con. Con muốn đi tìm ngài trong buổi sớm, ăn bình minh cao chiếu dạng đời, cõi trần gian say sưa còn mịt mà. Ngài ở đâu sao con thấy quận hiu? Ngài ở đâu cho con chút tình thương? Ngài ở đây cho con sơ tâm. Ngài ở đây trong thang bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đến yêu thương đến trong cuộc sống. Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và chương trình sáng nay của chúng tôi xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.